chí thể thao.
Một cuộc bãi khóa bất thường làm rung chuyển môn võ judo. Phong trào phản kháng này phơi bày những xung khắc trầm trọng đằng sau hào quang và thành tích lẫy lừng của Teddy Riner, 10 huy chương vàng vô địch thế giới và thế vận vì sao nên nổi. Nhằm dập tắt ngọn lửa quả thiêu bộ môn võ thuật hàng đầu tại Pháp, Tổng cục Nhu đạo triệu tập một phiên họp khẩn cấp hôm thứ Ba 9 tháng 10, hơn một tháng sau giải vô địch thế giới tại Budapest vào đầu tháng 9. Ngày hôm trước, để phản đối tổng đàn ở Paris, theo lời kêu gọi của hàng chục chủ tịch các câu lạc bộ, võ đường, khoảng 100 judoka giỏi nhất nước Pháp, trừ Teddy Riner và bốn đại đen, tẩy chay chương trình tập huấn cao cấp. Tại thủ đô Hungary vào tháng trước, đội tuyển Pháp mang về 4 huy chương, trong đó có 2 huy chương vàng, kết quả được xem là tệ nhất từ năm 2009. Tuy Teddy Riner, 28 tuổi, tiếp tục đà đi lên với 138 trận đấu, 138 trận thắng, giành được chiếc huy chương vàng thứ 9 gồm 2 lần thế vận, 7 lần thế giới. Nhưng kết quả khiêm tốn của đội tuyển thủ Pháp ở Budapest minh chứng cho thấy đi xuống của judo quốc gia chỉ một năm sau thế vận Rio, chỉ có từng đó huy chương vàng. Theo nhận định của các võ sư chủ tịch câu lạc bộ địa phương, thì lỗi lầm bắt nguồn từ trung ương khi mà những cột trụ trong ban lãnh đạo an phận thủ thường với thành tích tối thiểu. Chỉ cần một chiếc huy chương vàng do judoka huyền thoại Teddy Riner và một nữ vận động viên nào đó mang về trong mỗi lần thi đấu quốc tế là bộ thể thao của chính phủ hài lòng. Thế thì cải tiến để làm gì cho cực thân? Sau cuộc họp hôm 12 tháng 9, Tổng cục chấp nhận tìm một thỏa hiệp vào tháng 11 tới. Theo nhận định của Emmanuel Charlot, tổng biên tập báo võ thuật L'Esprit du Judo tinh thần nhu đạo, thì tổng cục sợ mất quyền chủ động trong khi các câu lạc bộ đã chuyên nghiệp quá, muốn có tiếng nói quyết định. Theo Emmanuel Charlot, nếu tổng cục không chứng tỏ có khả năng, thì khủng hoảng thể thao biến thành khủng hoảng chính trị.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
Với hơn nửa triệu võ sinh từ đai trắng đến võ sư 7-8 đẳng, judo là môn võ đứng đầu ở Pháp trên một danh sách dài hơn 100 môn phái khác nhau. Để tìm hiểu thêm về ưu khuyết điểm trong cách tổ chức võ thuật tại Pháp, RFI đặt câu hỏi với võ sư Phan Toàn Châu, 8 đẳng võ Việt Nam, giám đốc kỹ thuật trong Tổng cục Karate và Võ Việt Nam tại Pháp từ năm 1994 đến năm 2000.
Trước hết tôi muốn được kính chào tất cả khán giả của đài RFI trong nước và ngoài nước. Tôi nghĩ có lẽ nước Pháp rất chặt chẽ và quá chặt chẽ những bộ môn thể thao và những bộ môn võ nói chung. Hiện tại tôi nghĩ trên dưới có trên 1 triệu người tập võ bên Pháp đó. Thật là chính phủ Pháp nhất định phải tổ chức kỹ, phải kiểm soát rất kỹ. Nước Pháp là nước duy nhất có một bằng quyền đai được chính phủ Pháp công nhận. Nói thật ra đó là mỗi lần mà lên đai đen từ bắt đầu nhất đẳng trở lên đó là phải do chữ ký của những tổng cuộc ha. Nhưng mà được cái là giám định bởi thủ tướng. Đúng ra là nói là sous la responsabilité du premier ministre. Tức là dưới quyền trách nhiệm của Thủ tướng Pháp, đó là từ bằng nhất đẳng trở lên đó. Nước Pháp là nước duy nhất có bằng cấp giáo sư về võ.
Một cách cụ thể, Tổng cục Nhu đạo, Tổng cục Thái cực đạo hay là Tổng cục Việt võ đạo chẳng hạn, võ Việt Nam, thì cái cách tổ chức như thế nào?
Phần đông mỗi cái tổng cuộc là họ cách tổ chức riêng, nhưng mà họ luôn luôn được chính phủ Pháp giám định. Tức là mỗi họp 4 năm, chính phủ Pháp coi có tiếp tục công nhận họ là giữ cái tổng cuộc hay không. Cứ 4 năm, tức là mỗi Olympiad 4 năm chính phủ Pháp kiểm soát lại có họ hành động đúng không, họ hoạt động đúng hay không đó.
Thế nào là đúng thưa võ sư?
Tức là thứ nhất là không có sự ăn hối lộ. Không được ăn hối lộ, phải làm việc đàng hoàng, phải đưa người đúng, phải cử người đúng, phải mướn người đúng. Thì đó, là phải hoạt động làm sao cho cái môn phái võ nó bành trướng mạnh. Phải hoạt động làm sao cho kêu là những cái người vô địch trên thế giới.
Cụ thể thì sinh hoạt của một năm, của một môn phái.
Mỗi môn phái thì bên anh biết là đúng là hoạt động một năm bên Pháp chỉ có hoạt động có 10 tháng thôi. Nói cho ngay thì chúng ta tập võ bên Pháp từ tháng 9 cho tới tháng 6. Vậy đó. Tháng 7, tháng 8 không có tập. Rồi lúc đầu vô thì tháng 9 bắt đầu họ đưa ra một cái lịch trình về chiến đấu, về thi, về giảng dạy nữa. Bên đây nước Pháp có những cái mục tập luyện cho cả võ sư nữa. Chẳng hạn như mình dùng cái chữ cái hội võ thuật hoặc là câu lạc bộ đó. Thì họ hoạt động trong một cái lĩnh vực của họ mà sao hoạt động trong cái quận của họ đó. Rồi xong đó họ hoạt động trên một cái vùng lớn hơn, có thể là lớn hơn nữa là phân nửa nước Pháp và đương nhiên là toàn quốc là nguyên nước Pháp. Thì trong những hoạt động nó có gì? Thì đương nhiên có những sự tập huấn của môn sinh, có cả những sự giảng dạy cho những võ sư đã hành nghề rồi nữa. Thì đương nhiên có thi, thi về chiến đấu và thi về kỹ thuật.
Đó là một cái sinh hoạt 10 tháng hoạt động. Thì thưa võ sư Phan Toàn Châu, hiện nay tại Pháp môn phái nào mà có thể nói là hàng đầu của võ thuật Pháp, thưa võ sư, và vì sao?
Bây giờ tôi xin được phép nói về những cái tổng cuộc lớn của Pháp nha. Tại bên đây đó, tự như hồi nãy tôi nói đó, những người tập võ có thể trên 1 triệu người đó. Có thể nói môn phái mà cái là hoạt động lớn nhất là nhu đạo, judo. Nhu đạo có những năm mà họ ít nhất là cũng 500.000 người, tức là nửa triệu người đấy. Có những năm họ lên tới 580.000 người. Là giờ họ có kiểu là hoạt động về thế vận hội này nọ, thành ra đó là tổng cuộc lớn nhất. Sau cái tổng cuộc chủ đạo là tới cũng một môn võ khác của Nhật nữa, đó là karate không thủ đạo, từ 200.000 tới 220.000 người. Đó. Nhưng mà trong cái môn phái karate đó, nó có bao gồm những môn phái nhỏ khác cũng như môn phái võ Việt Nam của mình, hoặc là những môn phái như của võ Thái này nọ, hoặc những võ khác. Chút nữa nếu anh muốn thì tôi sẽ nói thêm về tổng cuộc karate nhé. Và cái môn phái thứ ba mà cũng đông người đó là tức là aikido, tức là hiệp khí đạo. Họ được 2 tổng cuộc, hợp lại cũng khoảng 50.000 người. Cái tổng cuộc thứ tư đó cũng có thể đứng ngang hàng với tổng cuộc thứ ba, tức là tổng cuộc thái cực đạo taekwondo, thì họ cũng là 50.000 người. Sau đó có môn phái quyền anh box thì khoảng 40.000 người. Nhưng mà trong cái box này nó nhiều khi họ cũng hợp những cái box khác, chẳng hạn võ pháp này nọ trọng đó, thì họ nằm trong đó thì được khoảng 40.000 người. Nếu mình xuống một chút nữa thì có võ tào, tức là võ thiếu lâm đó. Võ thiếu lâm thì khoảng 30.000 người. Mình xuống một chút nữa có một võ chắc có lẽ quý vị cũng biết rồi, tức là võ full contact, tức võ của Mỹ đó. Tức là nó giống như võ Thái Lan nhưng mà không cho đánh gối đánh chỏ, thì cái võ full contact hiện tại từ 20 tới 23.000 người. Rồi nếu mình đi xuống một chút đó thì có môn phái vật khoảng 18.000 người. 18.000 người. Mà môn phái vật là được chính phủ Pháp là ưu đãi nhiều lắm. Dầu họ ít người mà họ được ưu đãi là tại sao? Là tại vì môn phái vật anh biết là họ có thi xế quân hội. Và nếu mình xuống thấp một chút nữa thì võ Thái Lan tức là ngoại Thái, Mùi Thái đó, thì họ khoảng 5.000 người thôi.
Còn cái việc võ đạo võ Việt Nam thì cái chỗ đứng ra sao thưa anh?
Như anh biết rồi, có vô Việt Nam việc võ đạo một bên và những môn phái là cổ truyền bên kia nữa. Hai cái nhóm nó hợp lại đó, khoảng 20.000 người nằm ở trong tổng cuộc karate. Nhưng tôi nghĩ những người tập võ Việt Nam đông hơn, cũng khoảng có thể 10.000 người học võ Việt Nam, họ không chịu nằm dưới sự lãnh đạo của karate, tức họ độc lập đó. Nhưng mà độc lập có nghĩa là không được chính phủ Pháp công nhận.
Trở lại karate, sở dĩ phải trở lại karate là tại vì karate vừa được đưa vào Thế vận hội lần tới. Cái tổng cục karate tại Pháp đó, nó phát triển như thế nào?
Thật sự theo tin tức tôi biết thì hiện tại cái vụ mà đưa Thế vận hội họ chưa có chắc chắn nha. Thành ra có những giải pháp chẳng hạn như là một lần Thế vận hội thì có thái cực đạo, lần kia sẽ có không thủ đạo. Hiện tại họ còn đang nói chuyện về vấn đề đó. Tại vì karate theo cái những người Thế vận hội nói thì không có hình thức biểu diễn, thành ra họ không thích lắm. Và nếu tổng cục karate hiện tại có từ khoảng 220.000 người đó, thì trong đó có khoảng 20.000 người tập võ Việt Nam của chúng ta. Thành ra mình phải theo luật của họ hết. Thì nhờ cái theo luật đó thì mình được bằng cấp da đen, được chính phủ công nhận. Mình có những bằng cấp giáo sư, lưu bướng nguyên viên được chính phủ công nhận. Nước Pháp có những cái hình thức là quá chặt chẽ để kiểm soát vấn đề dạy võ bên đây. Chẳng hạn như anh biết nếu mà bằng cấp mà dạy võ đi từ dưới lên trên á, thứ nhất có là phụ huấn luyện viên, hay mình có thể nói là thực tập huấn luyện viên cũng được. Đó là bằng số 1. Trên một chút đó là có bằng huấn luyện viên, chỉ là huấn luyện viên thôi nhé. Rồi sau đó nếu anh muốn có bằng giáo sư thì nó có thêm mấy ngạch giáo sư nữa. Thì cái ngạch giáo sư đầu tiên á là do tổng cuộc tổ chức và cho thi. Mà nếu mình lên bằng giáo sư cao cấp á, thì đó là do chính phủ Pháp cai quản chuyện đó.
Để trở thành một võ sư của một cái môn phái tại Pháp thì đâu là những cái điều kiện cần thiết thưa võ sư Phan Toàn Châu?
Sử dụng bên Pháp họ dễ cái là sử dụng bắt đầu nhất đẳng đó, anh có quyền có bằng huấn luyện viên. Nhưng mà cái bằng huấn luyện viên bên Pháp là thi không phải là thi võ không đâu nhé. Từ huấn luyện viên trở lên là thi cũng là tương đương với một bằng tú tài của Pháp đó. Tức là phải biết về hình học, về thể vật học, lúc phải biết lực nữa, phải biết cả luôn cái kế toán nữa. Về phần là hành chánh nó cũng rất nặng nề. Sau đó là mới thi về phần cái là giáo khoa này nọ đó. Nhưng mà nhiều khi chặt chẽ quá thì có những người thầy giỏi đó mà không có thi nổi. Tôi nói không phải là người Việt Nam không nghe. Ngay cả những người Pháp nhiều khi đó họ rất giỏi giỏi thế giới mà không có quyền làm giáo sư, là tại vì họ không có đủ trí thức để mà thi.
Yeah.
Thì cái đó là một hơi xấu của cái cách quản lý của võ đạo Pháp bên Pháp.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn võ sư Phan Toàn Châu.